Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama sẽ gặp Đức Dalai Lama bất chấp cảnh cáo của Trung Quốc. Các dân làng Campuchia yêu cầu hoãn xây dựng đập thủy điện tại Lào. Hải quân Mỹ nói Trung Quốc tập trận ồ ạt để dằn mặt Nhật Bản.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đồng ý áp dụng các biện pháp chế tài đối với các giới chức Ukraine đàn áp người biểu tình.
The American people, I think, are justifiably concerned, certainly the president is. When we see the
và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng sắp bị chính quyền Việt Nam khởi tố. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA. Xin mời biên tập viên Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử sớm, cũng như cam kết thành lập một chính phủ liên minh nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đầy bạo lực đã leo thang trong tuần qua. Tổng thống Viktor Yanukovych cũng cam kết sẽ tiến hành các sửa đổi hiến pháp để giảm bớt quyền lực của Tổng thống. Thông báo được đưa ra sau các cuộc đàm phán thâu đêm giữa các đại diện của chính phủ và phe đối lập do các nhà ngoại giao Liên hiệp châu Âu làm trung gian. Một giới chức cấp cao của EU nói rằng chính phủ và phe đối lập dự kiến sẽ ký một thỏa thuận sơ bộ vào ngày hôm nay. Phe đối lập chưa đưa ra bình luận gì. Trong khi đó, có tin tức về các vụ nổ súng ngày hôm nay tại trung tâm của các cuộc biểu tình chống chính phủ là quảng trường độc lập ở Kiev. Chính phủ Ukraine đã đổ lỗi cho những người biểu tình. Họ nói rằng người biểu tình đã nổ súng trong khi đụng độ với cảnh sát, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Hôm qua, Ukraine đã trải qua một ngày đẫm máu nhất kể từ thời Xô Viết, sau khi bùng ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát tại trung tâm thủ đô Kiev. Hàng chục người chết vì các tay súng bắn tỉa của chính phủ. Còn có thông tin con số người thiệt mạng trong ngày là hơn 70 người. Tin cho hay còn có hàng trăm người khác bị thương.
Và thưa quý vị, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đồng ý áp dụng các biện pháp chế tài nhắm vào những giới chức Ukraine bị cho là chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng vũ lực thái quá để đàn áp những người biểu tình chống chính phủ. Một số nhà phân tích nói rằng chế tài không ảnh hưởng nhiều tới chính phủ do Nga hậu thuẫn ở Kiev. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jatika Hook của đài VOA.
Những đoạn video quay cảnh cảnh sát đặc biệt Ukraine dùng súng bắn tỉa và súng máy bắn vào những người biểu tình đã gây ra sự phẫn nộ của nhiều người trên thế giới. Tại Washington, Phó Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói rằng Hoa Kỳ đang xem xét tới nhiều công cụ khác nhau để làm cho chính phủ ở Kiev chấm dứt những hành vi bạo động.
The American people, I think, are justifiably concerned, certainly the president is. When we see the basic human rights,
người dân nước Mỹ đang quan tâm một cách chính đáng và dĩ nhiên là Tổng thống Obama cũng quan tâm như vậy. Khi chúng tôi nhìn thấy các quyền cơ bản của con người ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bị chà đạp một cách trắng trợn như vậy, chắc chắn đó là một phần của tình hình đang diễn biến tại Ukraine và đó là một nguồn gây quan tâm sâu sắc ở Tòa Bạch Ốc.
Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt biện pháp chế tài, du hành và kinh tế đối với các giới chức cấp cao ở Ukraine. Nhưng theo nhà phân tích Stephen Pfeiffer của Viện Brookings ở Washington, chế tài nên được nới rộng tới những thương gia đồng minh của Tổng thống Viktor Yanukovych.
There are people around Mr. Yanukovych who have apartments, have houses in places like Vienna and London.
Những người xung quanh ông Yanukovych có chung cư, có nhà cửa ở những nơi như Vienna và London. Họ sử dụng dịch vụ ngân hàng của phương Tây. Họ cho con đi học tại các trường ở phương Tây. Nếu họ nhận thấy có sự đe dọa đối với việc du hành của họ tới Mỹ và Âu Châu và đối với những hoạt động tài chính của họ ở đó, tôi nghĩ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng và hy vọng là nó sẽ làm thay đổi cục diện xung quanh ông Yanukovych và thúc đẩy ông ấy đi theo một con đường khác với con đường mà chúng ta nhìn thấy trong 3 ngày qua.
Các cuộc biểu tình phản kháng đã bùng ra khi chính phủ Ukraine hồi tháng 11 quyết định bác bỏ một hiệp ước thương mại và chính trị với Liên hiệp Âu Châu và thay vào đó đã quyết định siết chặt quan hệ với Nga. Nhà phân tích Lawrence Kurt thuộc Trung tâm cho sự tiến bộ của nước Mỹ nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành cho Ukraine, một nước thuộc Liên Xô cũ, một phần thưởng lớn hơn. Ông nói thêm như sau.
Russia with Ukraine is an empire. Without Ukraine, it's not. And so psychologically,
Nga với Ukraine là một đế quốc. Không có Ukraine thì Nga không có được như vậy. Và vì thế cho nên, về mặt tâm lý thì việc làm cho Ukraine không ngã về phe Liên Hiệp Châu Âu là một việc rất quan trọng đối với ông Putin.
Ông Kor cho biết, các nước phương Tây sẽ không đạt được nhiều tiến bộ Ukraine nếu không chấp nhận một vai trò nào đó của Moscow là nước đang hậu thuẫn cho vị Tổng thống Ukraine có chủ trương thân Nga. Ông Anders Aslund, một kinh tế gia người Thụy Điển làm việc cho Viện Peterson ở Washington, tán đồng ý kiến đó. Ông nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Tây Âu với Ukraine cũng cần có sự tán thành của Nga.
The West needs to talk to Russia so that Russia plays a somewhat less harmful role.
Phương Tây cần đàm phán với Nga, ngõ hầu nước này đóng một vai trò ít tai hại hơn so với những gì mà họ đang làm vào lúc này.
Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo phe đối lập Ukraine tìm cách làm bùng ra một cuộc nội chiến. Ông Lavrov phát biểu như sau trong lúc đến thăm thủ đô Baghdad của Iraq.
Chúng tôi ủng hộ các ý tưởng của phe đối lập Ukraine trong một cách thức hợp pháp, hợp hiến. Ngõ hầu chúng ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này và cùng nhau chiến đấu chống lại những phần tử cực đoan đang kích động cho một cuộc nội chiến.
Một số các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng Ukraine có nguy cơ tan rã. Họ hối thúc các bên hành động để có được một cuộc ngưng bắn ngay lập tức, để có thể bắt đầu một cuộc đối thoại về tương lai của Ukraine.
Thưa quý thính giả, một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ cam kết Ngũ Giác Đài sẽ tiến hành thêm những cuộc đối thoại với Trung Quốc về điều mà ông gọi là những mục tiêu chung. Tham mưu trưởng lục quân Ray Odierno cam kết như vậy ngày hôm nay tại Bắc Kinh trong lúc hội kiến các tướng lãnh của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đại tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, ngày hôm nay đã được nghênh đón một cách trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của ông Odierno diễn ra trong lúc Hoa Kỳ chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng liên quan tới những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, trước khi tham dự các cuộc họp kín với phía Trung Quốc, tướng Odierno nói ông sẽ tập trung thảo luận về những mối quan tâm mà đôi bên cùng chia sẻ.
Chúng tôi có nhiều mục tiêu chung về hai nước chúng tôi, cho nên tôi nghĩ rằng việc thực hiện những cuộc đối thoại như thế này là một việc quan trọng. Cả hai nước chúng tôi đều có những quân đội vô cùng chuyên nghiệp, cho nên tôi trông mong có được một cuộc thảo luận có thực chất về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Trung tướng Vương Ninh, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, cũng nói rằng cuộc đối thoại giữa quân đội với quân đội là một bộ phận quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung.
Chúng tôi trông mong có sự tiếp tục phát triển của loại hình mới của mối quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Hoa Kỳ. Đồng thời, chúng tôi cũng trông mong có sự tiếp tục phát triển của sự giao lưu và hợp tác giữa quân đội hai nước.
Tuy đôi bên nhấn mạnh tới hợp tác trong các cuộc gặp gỡ song phương ở chốn công khai, nhưng những mối căng thẳng và sự ngờ vực lẫn nhau rõ ràng là đang trên đà gia tăng. Hồi đầu tháng này, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã công khai yêu cầu Trung Quốc làm rõ hoặc sửa đổi những yêu sách chủ quyền rộng lớn của họ ở Biển Nam Trung Hoa, là nơi mà Việt Nam gọi là Biển Đông, và cũng là nơi mà các nước láng giềng của Trung Quốc tố cáo Bắc Kinh có những hành động hung hãn. Hoa Kỳ nhất quyết không công nhận vùng nhận dạng phòng không mới mà Trung Quốc thiết lập tại Biển Đông Trung Hoa, chồng lấp với những khu vực mà Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền. Quân đội của Hoa Kỳ cùng với hai nước đồng minh Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã tiếp tục phái máy bay quân sự bay vào vùng phòng không đó, và họ không hề lý gì tới yêu cầu của Trung Quốc là phải thông báo kế hoạch bay trước cho Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh. Hồi tuần trước, một sĩ quan cao cấp của Hải quân Mỹ nói rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho điều mà ông gọi là một cuộc chiến tranh ngắn hạn và kịch liệt với Nhật Bản để chiếm các hòn đảo đang do Tokyo kiểm soát. Ngày hôm qua, các giới chức ngũ giác đài đã tìm cách giữ khoảng cách với phát biểu đó của Hạm trưởng James Fennell. Họ nói rằng viên sĩ quan này bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong khi đó, nhiều người ở Trung Quốc tiếp tục xem chiến lược xoay trục Á Châu của Tòa Bạch Ốc là một mưu toan nhằm kiềm chế sự trỗi dậy và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Các giới chức Mỹ phủ nhận tố cáo đó.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay sẽ đón tiếp lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tại Tòa Bạch Ốc, bất chấp lời cảnh báo gay gắt của Trung Quốc. Cuối ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma với tư cách một nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo đáng kính. Một tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ chủ trương được gọi là trung dung của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là không đồng hóa cũng như đòi độc lập cho người Tây Tạng ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng thúc giục Mỹ hủy cuộc gặp. Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh lên tiếng cảnh báo về các hệ quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao. Bà Hoa nói rằng ông Đạt Lai Lạt Ma là một người lưu vong chính trị mà bấy lâu nay đã sử dụng vỏ bọc tôn giáo để thực hiện các hoạt động ly khai và chống Trung Quốc. Bà này cũng nói thêm rằng việc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có kế hoạch gặp ông Đạt Lai Lạt Ma là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và là một sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh rằng cuộc gặp mặt sẽ làm tổn hại nghiêm trọng bang giao Trung Mỹ. Năm 2010 và 2011, Trung Quốc từng có những lời đe dọa tương tự đối với Hoa Kỳ sau các cuộc gặp giữa ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, các chuyến viếng thăm ấy không ảnh hưởng đáng kể tới bang giao Mỹ-Trung. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm lần này có lẽ cũng sẽ như vậy. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng cuộc gặp giữa ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma cần phải tiếp tục để thế giới thấy rõ cách Trung Quốc đối xử với người Tây Tạng. Kể từ tháng 2 năm 2009, hơn 126 người đã tự thiêu tại các khu vực sinh sống truyền thống của người Tây Tạng ở Trung Quốc để phản đối chính sách của Bắc Kinh đối với họ. Trung Quốc nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có dính líu tới làn sóng tự thiêu mà nước này gọi là hành động khủng bố. Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng có trụ sở ở Ấn Độ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc, họ không khuyến khích các vụ tự thiêu để phản đối Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế toàn cầu là trọng tâm của một hội nghị tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này tại Australia, quy tụ các bộ trưởng tài chính có thế lực nhất thế giới. Các thành viên của nhóm G20, tức là 20 nước công nghiệp hóa hàng đầu thế giới, tụ tập tại thành phố Sydney để thảo luận về những phương cách để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, giữa lúc Hoa Kỳ đang giảm thiểu kế hoạch kích thích tốn kém nhiều tỷ đô la. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Việc Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định giảm bớt quy mô của chính sách nới lỏng định lượng, thường được gọi tắt theo tiếng Anh là QE, hay in tiền để kích thích kinh tế, sẽ là chủ đề của một hội nghị 2 ngày bắt đầu vào ngày mai ở Sydney. Hội nghị Sydney quy tụ các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương của khối G20. Tuy các bộ trưởng tài chính của Nam Phi, Brazil, Ý, Mexico và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới sẽ không đến dự. Việc giảm dần quy mô của kế hoạch kích thích kinh tế tại Hoa Kỳ đã làm cho giới đầu tư từ bỏ các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Indonesia để mang tiền đầu tư của họ trở về Hoa Kỳ. Hiện đang có nhiều tranh luận về vấn đề là sự dao động hồi gần đây của các thị trường mới nổi có phải là hậu quả của quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ hay không. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Christine Lagarde, nói rằng các chính sách quốc nội của các nước đang phát triển phải vững mạnh mới có thể bảo vệ nền kinh tế của họ. Bà phát biểu.
Mind the shop at home. In other words, emerging market economies, you need to look at your fiscal policy. You need to look at your monetary.
Hãy chú ý tới các vấn đề trong nước. Điều đó có nghĩa là các nền kinh tế thị trường mới nổi cần xem xét cẩn thận chính sách tài khoá của mình và cần phải chỉnh đốn tình hình trong nước để có thể chống cự với sự dao động có thể phát sinh từ việc Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang giảm dần kế hoạch kích thích kinh tế. Nhưng chúng tôi cũng đang nói với giới hữu trách Mỹ, đặc biệt là Quỹ Dự trữ Liên bang, là hãy lưu tâm tới những gì xảy ra ở các nơi khác khi các ông làm những gì mà các ông đã loan báo.
Nước chủ nhà của hội nghị G20 muốn có được một thỏa thuận về việc ấn định chỉ tiêu tăng trưởng toàn cầu. Đây có thể là một lĩnh vực có nhiều ý kiến bất đồng. Tin cho hay là các giới chức Đức đã tỏ ra không mấy thoải mái đối với việc đặt ra những chỉ tiêu tăng trưởng có tính ràng buộc. Họ nhấn mạnh rằng đó là một đường lối lỗi thời để quản trị nền kinh tế toàn cầu. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey lập luận rằng các thị trường tài chính của tất cả các nước trong khối G20 muốn các chính quyền bảo đảm một mức độ chắc chắn nào đó giữa lúc họ tiếp tục đối đầu với tình trạng bất ổn kinh tế kéo dài. Ông nói:
The global economy cannot afford complacency. We have not got time for reform fatigue.
Nền kinh tế toàn cầu không thể tự mãn. Chúng ta không có thời giờ cho sự mệt mỏi vì cải cách. Chúng ta đã thấy một số dấu hiệu là nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục. Tăng trưởng tại các nền kinh tế tiên tiến, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, dường như đang bắt đầu tăng tốc, và khu vực sử dụng đồng euro dường như đã bắt đầu phát triển trở lại. Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong giai đoạn nguy hiểm. Sự hồi phục kinh tế toàn cầu chưa vững mạnh hoặc có cơ sở rộng lớn tới mức có thể tạo đủ công ăn việc làm và tiếp tục giúp cho người dân thoát cảnh nghèo túng.
Hội nghị Sydney cũng sẽ thảo luận về những phương cách để chống lại nạn trốn thuế và về việc làm thế nào để thúc đẩy khu vực tư nhân, đầu tư và các dự án cơ sở hạ tầng. Nhóm G20 chiếm tới 85% sản lượng kinh tế toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. Mục đích của các nước trong khối là kiểm soát tính chất bất định trong lĩnh vực kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra công ăn, việc làm. Hội nghị G20 kế tiếp quy tụ các nguyên thủ quốc gia sẽ được tổ chức tại thành phố Brisbane của Australia vào tháng 11 năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam sắp khởi tố một nhà hoạt động có tiếng, tích cực tranh đấu cho nhân quyền, công lý và chống Trung Quốc xâm lược ở Biển Đông, sau khi y án phúc thẩm một luật sư nhân quyền về tội trốn thuế. Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giam từ ngày 11 tháng 2 tới nay về tội danh gây rối trật tự công cộng, khi đang trên đường đi thăm gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyện. Thân nhân bà Hằng cho biết nhận được thông tin về quyết định khởi tố bà từ một cán bộ thuộc phòng cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò. Anh Trần Bụi Trung, con trai bà Hằng, nói với VOA Việt ngữ:
Sáng ngày hôm nay con có xuống Đồng Tháp và con vừa nhận được thông tin chính thức từ phía Công an huyện Đồng Tháp là họ đang làm thủ tục để khởi tố để đưa mẹ con ra tòa. Họ không trả lời chính thức tội danh và họ chỉ trả lời chung chung là cứ về nhà sẽ có thông tin chính thức bằng văn bản gửi về nhà trong vòng hôm nay và ngày mai. Theo quy định tạm giữ là chỉ được 9 ngày thôi và hôm nay là ngày thứ 10. Con hỏi họ được cái vấn đề đó và họ đã bảo là bây giờ là đã chuyển sang tạm giam và họ đã làm thủ tục để khởi tố, vì vậy không còn là tạm giữ nữa.
Chúng tôi gọi điện kiểm chứng thông tin từ trưởng công an và phó công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nhưng không được hồi đáp. Trong vụ việc ngày 11 tháng 2, có 20 người cùng bị bắt với bà Hằng khi họ về Đồng Tháp để thăm hỏi gia đình ông Truyển sau khi nghe tin ông bị công an đánh đập bắt đi hôm 9 tháng 2. 18 người sau đó đã được phóng thích, hai người bị giữ lại cùng với bà Hằng gồm bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh. Bà Bùi Thị Diễm Thúy, vợ ông Nguyễn Văn Minh, thuật lại vụ việc.
Hai vợ chồng em đi chung vừa tới ngay trên chỗ cầu nông trại á, bị trên cầu nông trại tí xíu tự lên nguyên một cái đoàn nó đông dữ lắm, nó nhào ra nó không có nói nguyên do gì hết trơn á, tự lên rồi nó quýnh lại sạn cho bằng hết trơn luôn, nó cắn cổ quýnh dữ lắm. Mới đầu thì mặc cơ thường phục không mà một lát rồi mới bằng sắc phục rồi bắt sắc phục rồi quýnh luôn. Rồi nói chung ra thì lát nó vô trong cơ quan làm việc là toàn bộ là mấy người đó quýnh không có chống cự gì hết trơn, tự lên là chặn lại rồi là quýnh đó. Quýnh rồi là bắt trở về huyện luôn. Có cô Bùi Thị Minh Hằng với chị Thúy Quỳnh đó là cũng như là la lên là ăn cướp rồi kia thôi, mà càng la thì nó càng quýnh. Nó quýnh bể tan nát, nó nguyện hết trơn luôn, nó quýnh kêu bằng là giả mang luôn. Cái đầu là mới có xe giao thông rồi là đông lắm, nó cầm mấy những người cô Minh Hằng đồ kia đó, chị Thúy Quỳnh đồ mấy người mà la là nó cầm nó đem về. Rồi còn mấy như em đồ kia thì nó không có cầm, nó chở về đồ hết trơn luôn. luôn là 21 người đó. Về đồn công an là huyện Lấp Vò. Nó đưa từng người vô phòng làm việc, từng người vậy đó. Nó hỏi em là nguyên nhân làm sao mà tự đi từ đâu đồ kia vậy đó. Hỏi lý do làm sao mà bắt về đây. Nó nói tụ tập đông người mà tự nó gây không mà nó đảo ngược đổi lật ra cho mình.
Hàng chục nhà hoạt động trong nước đã gửi thư tới Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tố cáo việc mà họ mô tả là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam tùy tiện và vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn trong vụ việc của bà Bùi Hằng, đồng thời kêu gọi sự can thiệp phóng thích cho ba người đang bị cầm giữ. Bức thư nói, dù hiến pháp và luật pháp Việt Nam có những điều khoản liên quan đến quyền con người, nhưng trên thực tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường xuyên xâm phạm thân thể, sức khỏe và tính mạng công dân, cũng như thường xuyên bắt bớ giam giữ những người vô tội mà ngay cả báo chí của nhà nước cũng thừa nhận rằng hàng ngàn công nhân Việt Nam từng bị bức cung, nhục hình và chịu án tù oan sai. Thế nhưng, vẫn theo bức thư, vẫn chưa có một bất cứ giải pháp nào để có thể chấm dứt những hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật nhà nước cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc của Chính phủ Hà Nội. Năm 2012, bà Bùi Thị Minh Hằng từng bị tuyên án không qua xét xử tới 2 năm giam giữ trong trại phục hồi nhân phẩm sau khi tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc. Dưới áp lực của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, bà đã được phóng thích sau 5 tháng bị cầm giữ về cùng tội danh gây rối trật tự công cộng.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua, dân làng từ các cộng đồng ngư nghiệp Campuchia dọc theo sông Mekong đã kêu gọi chính phủ Campuchia thương thuyết với Lào về việc hoãn lại một dự án xây đập dự kiến sẽ khởi sự trong năm nay. Các nhà bảo vệ sinh thái nói rằng đập Don Sahong có thể làm tổn hại tới ngư nghiệp ở hạ nguồn và gây phương hại cho đời sống của loài cá heo hiếm ở sông Mekong, một tài nguyên do ngành du lịch sinh thái mang lại cho các làng của Campuchia dọc theo con sông này. Hôm thứ Năm, ông Pori Vanna, một đại diện từ Kopao, địa điểm du lịch sinh thái, đã nói với các thông tin viên tại Phnom Penh rằng ông lo ngại rằng con đập này sẽ phá hoại ngành du lịch nếu nó làm cạn dòng sông và làm cho đàn cá heo biến mất, ông nói. Ông nói rằng chúng tôi sẽ không còn có nguồn thu nhập nào, đánh cá cũng sẽ hết. Và ông cũng kêu gọi chính phủ Campuchia đưa vấn đề này vào nghị trình trong cuộc họp sắp tới với Lào. Trong khi đó, Gary Ryan, một chuyên viên tư vấn kỹ thuật làm việc với Quỹ Dã sinh Thế giới, nói rằng việc xây dựng con đập này có thể gây phương hại cho đàn cá heo là những sinh vật cần định vị bằng tiếng vang và âm thanh thay vì thị giác. Ông nói. Dolphins have a very sensitive hearing system, and the loud noises and. Ông nói rằng cá heo có hệ thống thính giác rất nhạy bén, âm thanh thấp và sức đập mạnh do các vụ nổ gây ra có thể phá hoại hệ thống thính giác của chúng và có khả năng giết chúng ngay lập tức, hay dẫn tới những tổn hại khiến chúng không thể định vị hữu hiệu dưới nước. Việc khởi sự dự án xây đập dự kiến vào cuối năm nay, bất chấp những thách thức của các nhà bảo vệ môi trường cũng như chính phủ các nước như Campuchia và Việt Nam. Con đập này sẽ tọa lạc tại thác Khon, một địa bàn quan trọng cho đàn cá và cá heo sông Mekong trong mùa khô, chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 1 km về phía thượng nguồn. Dự án này sẽ do một công ty Malaysia xây dựng với chi phí dự trù khoảng 3,8 tỷ đô la. Sang tin liên quan tới hai miền Triều Tiên, các thanh niên lớn tuổi từ hai miền của nước này đã dành thêm thời gian gặp gỡ và trò chuyện trong ngày đoàn tụ thứ hai đầy xúc động sau 6 thập kỷ bị phân ly vì chiến tranh Triều Tiên. 82 người Nam Triều Tiên và 180 người Bắc Triều Tiên đã dành sáng ngày hôm nay trong phòng khách sạn tại khu nghỉ mát nằm ở núi Kim Cương thuộc Bắc Triều Tiên. Họ đã tặng quà nhau rồi chia sẻ các bức ảnh người thân trong gia đình mà cả hai bên đều không hề hay biết. Bà Hoang Xuân Sum, 87 tuổi từ Nam Triều Tiên nói. Người phụ nữ này nói rằng được gặp cháu trai lần đầu tiên trong đời, trong vòng 70 năm có lẽ, và được nhìn thấy mặt cháu thôi đã là điều mãn nguyện đối với bà. Hai miền Triều Tiên trên thực tế vẫn ở trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến hồi những năm 50. Cả hai chính phủ không cho phép công dân nước mình liên lạc với phía bên kia và chỉ có một số ít các kênh liên lạc không chính thống tồn tại. Chỉ tới cuối tuần qua, các gia đình bị ly tán mới có cơ hội gặp lại nhau khi đợt đoàn tụ thứ hai bắt đầu lần đầu tiên trong vòng 3 năm. Vì tuổi cao sức yếu, nhiều người trong số đó nói rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng họ có thể gặp lại hoặc nói chuyện với người thân.
Thông tin để tiến bộ.
Sang tin liên quan tới khu vực Đông Á, một quan chức tình báo hải quân Mỹ cho biết Trung Quốc đang tập luyện để chuẩn bị cho một cuộc chiến ngắn ngủi quyết liệt với Nhật Bản. Đại úy James Fennell, phó tổng tham mưu hoạt động tình báo và thông tin cho hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết tại một hội nghị quân sự West 2014 gần đây tại San Diego rằng ông nhận thấy có một cuộc tập trận khổng lồ gồm mọi quân chủng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, tức PLA, luyện tập chiếm lại các nhóm đảo tranh chấp với Nhật. Ông cho biết là chúng tôi kết luận rằng PLA được giao nhiệm vụ mới là khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh quyết liệt ngắn ngủi để tiêu diệt lực lượng của Nhật Bản ở Biển Đông Trung Hoa sau khi chỉ có thể là việc chiếm đóng nhóm đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Sau đó, ông nhắc lại mối quan ngại đang gia tăng của chính phủ Mỹ về hành vi của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, thể hiện nỗ lực áp đặt kiểm soát đối với khu vực đường chiến đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Một tòa án Pakistan hiện xét xử cựu lãnh đạo quân nhân Pervez Musharraf về tội phản quốc đã bác bỏ yêu cầu của ông đòi chuyển vụ việc sang tòa án binh. Tòa án nói rằng họ có đủ thẩm quyền xét xử vụ án. Tòa hôm nay đã ra thông báo triệu tập ông Musharraf ra tòa vào ngày 11 tháng 3. Tội phản mưu mà ông đối mặt liên quan tới việc áp đặt luật tình trạng khẩn cấp năm 2007, tức là một năm trước khi ông từ chức. Tin về Thế vận hội mùa đông 2014, hai đội tuyển khúc quân cầu Nam của Canada và Mỹ sẽ lập lại mối kình địch truyền kiếp trong trận bán kết sân băng của Nga ở Thế vận hội Sochi ngày hôm nay. Đội tuyển Nam Canada đã thắng Mỹ 2 trong 3 kỳ Olympic trước đây, trong đó có kỳ Olympic 2010 trên sân nhà Vancouver của họ. Và hôm nay họ đang tiến đến chặng kế chót trong hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng đó. Hai kình địch khúc côn cầu Bắc Mỹ này ngày hôm qua thứ Năm đã tỉ thí với nhau trong trận chung kết nữ mà kết quả là các tuyển thủ của Canada đã giành chiến thắng để lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
That's Encounter, every Saturday and Sunday on the Voice of America.